Chúa Tể Chi Vương, chương 1256, trận chiến đầu tiên, góc truyện audio.com. Hắn là, đám người vây xem, vừa mới nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện, thiếu chút nữa đã không nhận ra hắn. Một đầu mái tóc cùng nhãn mâu ngân sắc mộng huyễn kia thật sự quá mức sáng lạn rung động lòng người, khiến cho toàn bộ khí chất của Triệu Phong đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không ít nữ đệ tử trong nháy mắt nhìn thấy Triệu Phong, trái tim cũng chợt run lên một cái, thiếu chút nữa đã bị hắn trực tiếp bắt làm tù binh. Mái tóc đẹp quá, vô số đạo thanh âm si mê của các nữ đệ tử nhàn nhạt vang lên. Ánh mắt cùng mái tóc của Phong ca, ở phương xa trên dung nhan ngạc nhiên của Triệu Vũ Phi, trong cặp mắt đẹp hiện lên một tia sóng biếc nhu tình. Nàng biết rõ, mỗi khi thần mâu của Triệu Phong lột xác, màu sắc mái tóc của hắn cũng sẽ tương ứng cải biến theo. Mà lần này, nàng cảm giác thần mâu của Triệu Phong nhất định là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Triệu Phong đứng thẳng ở nơi đó, bộ dáng thoải mái vui vẻ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tản ra sự thản nhiên cùng tự tin vô cùng, khiến cho nội tâm vội vàng sao động không rõ trước đây của nàng lúc này chợt an tĩnh lại. Vũ Phi, hắn đã xảy ra chuyện gì? Khổng Điệp đụng nhẹ cánh tay ngọc của Triệu Vũ Phi một cái kinh ngạc hỏi. Trước đây, nàng còn cho rằng Triệu Phong có chút không xứng với Triệu Vũ Phi. Nhưng mà lúc này, trong lòng nàng lại có xung động muốn tranh đoạt đạo lữ với Vũ Phi. Tiểu tử này, sau khi đột phá chân thần lại còn có thời gian nhàn hạ thoải mái đi nhuộm mái tóc. Đại đa số thanh niên nam tính xung quanh nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng có chút ghen tị nhàn nhạt. Trên không trung, đám cổ thần linh tộc giống như thế ngoại cao nhân kia ánh mắt cũng khẽ lóe lên tỉ mỉ quan sát chằm chằm Triệu Phong. Mái tóc của hắn rất đặc thù, mỗi một sợi tóc đều phảng phất như cụ bị sinh mệnh vậy. Còn có thể căn cứ vào cảnh vật xung quanh mà phản xạ quang trạch. Thời điểm hắn trùng kích thần vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám cổ thần linh tộc cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Chậm đã, khí tức trên người hắn, phù linh cổ thần trải qua tỉ mỉ cảm nhận thần sắc kinh biến, không thể tin nổi. O không ô, Triệu Phong đi ra khỏi tòa cung điện, bàn tay khẽ vung lên. Mấy phong thư khiêu chiến trên cùng chợt bay tới trước mặt hắn, nội dung bên trong đã nhìn một chút không sót gì. Không nghĩ tới, lại có nhiều đệ tử cùng tộc muốn tìm ta luận bàn như vậy. Triệu Phong sảng khoái cười lớn, nhưng nụ cười này, vang vào trong tai đám đệ tử hạch tâm kia, lại giống như là đang khinh thị, khinh thường bọn chúng vậy. Tiểu tử, cho dù ngươi trùng kích thần vị thành công, cũng không có tư cách ngông cuồng như vậy. Đúng lúc này, một gã thanh niên ngân phát tuấn lãng đột nhiên quát lớn. Đồng dạng là một đầu ngân phát, nhưng ngân phát của hắn căn bản không thể nào đánh đồng với mái tóc của Triệu Phong. Ta có tư cách hay không, còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Triệu Phong bình thản nói, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên tản ra. Khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, toàn bộ nguyên khí thiên địa lấy Triệu Phong làm trung tâm, không ngừng vận chuyển. Cỗ khí thức này chân thần ngũ giai, cỗ khí thế này vừa ra, hiện trường lập tức có người đoán được. Trời ạ, không ngờ Triệu Phong lại thành công, hắn đã chứng đạo thần vị ngũ giai. Thiên địa dị tượng kia rõ ràng đã biến mất rồi, nhưng không ngờ hắn vẫn thành công chứng đạo thần vị ngũ. Góc truyện audio.com, dài, bốn phía liên tục truyền ra thanh âm sôi trào liên miên. Chân thần ngũ giai, sắc mặt Trương Vũ Đồng âm trầm vô cùng, kẻ này lại có bậc năng lực này. Sắc mặt Hạ Hầu Vũ của sinh mệnh thánh địa khiếp sợ, nhìn chăm chú về phía Triệu Phong. Trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, đây chính là chuyện tình chỉ có thiên kiêu mạnh nhất trong các thần vực thánh địa mới có thể làm được. Nhưng lần này, không ngờ tên vô danh tiểu bối này lại có thể làm được chuyện đáng sợ này. Phong ca, Triệu Vũ Phi mừng đến chảy nước mắt, hai mắt giọt nước mắt trong suốt từ trên cặp mắt trắng muốt như ngọc của nàng rơi thẳng xuống. Triệu Phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, như vậy cao tầng linh tộc tất nhiên sẽ không tiếp tục cản trở hai người bọn họ nữa. O không ô, trên bầu trời, mây trắng cuồn cuộn liên tục, hảo tiểu tử quả nhiên là chân thần ngũ giai. Phù linh cổ thần kinh hỉ kêu lên. Không nghĩ tới linh tộc ta cũng có người có thể trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai. Lại một gã cổ thần linh tộc vẻ mặt cảm khái nói. Trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, cái này chính là đại biểu cho thiên phú cùng tiềm lực. Sau này nhất định có thể đạt tới chân thần cửu giai, thậm chí vấn đỉnh cảnh giới thần chủ. Cách làm trước đây của chúng ta có phải đã có chút quá phận rồi không? Lúc này, một gã cổ thần bất đắc dĩ cười khổ. Nhất thời, những cổ thần linh tộc khác cũng lâm vào trầm mặc. O không ô, chân thần ngũ giai, điều này sao có thể, gã thanh niên ngân phát kia thất hồn lạc phách một trận. Tên Triệu Phong mới vừa rồi bị hắn giễu cợt kia, không ngờ lại đã trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, tồn tại tương đương với chuẩn thần thiên kiêu của các thánh địa. Ta vừa mới đột phá thần vị, đúng lúc cần đối thủ ma luyện một chút củng cố thực lực. Những thư khiêu chiến này đến thật đúng lúc a. Triệu Phong cười ha hả, ta tên Chí Cưng Chân Thần cũng là một trong những đệ tử khởi xướng việc khiêu chiến ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Gã thanh niên ngân phát kia lập tức nói, vừa rồi hắn nói Triệu Phong càn rỡ, kết quả Triệu Phong lại thể hiện ra thực lực chân chính, khiến cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Hiện tại, nếu như hắn chính diện đánh bại Triệu Phong, liền có thể vãn hồi tất cả sỉ nhục này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là Triệu Phong dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Có gì mà không dám, Triệu Phong bình thản nói. Tốt, trong lòng Chí Cương Chân Thần nhất thời vui vẻ. Theo như hắn nghĩ Triệu Phong chính là vừa mới chứng đạo chân thần ngũ giai, lòng tin quá mức bành trướng, tự cho là đúng, không xem ai ra gì. Siêu, siêu, hai đạo thân ảnh cấp tốc lao đi. Triệu Phong vừa mới đột phá chân thần ngũ giai, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn chứng đạo thần vị, mau đi xem một chút a. Thế nhưng Chí Cương Chân Thần kia chính là tồn tại cực kỳ cường đại trong chân thần ngũ giai a. Rất nhiều đệ tử ngoại tộc nội tộc cấp tốc chạy theo. Chúng ta cũng đi xem, Trương Vũ Đồng lập tức nói. Lúc này ánh mắt của hắn đã không thể nào rời khỏi trên người Triệu Phong. Triệu Phong trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, nhất định sẽ trở thành đệ tử trẻ tuổi nổi bật nhất trong toàn bộ linh tộc. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể khuất phục dưới quang mang của Triệu Phong. Cho nên, Trương Vũ Đồng thập phần không cam. Góc truyện audio.com lòng, Trương huynh yên tâm, tuy rằng Triệu Phong chứng đạo thần vị ngũ giai, nhưng mà trận chiến này, hắn nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Một gã đệ tử hạch tâm, nghiêm túc nói, bốn phía cung điện Triệu Phong nhất thời không còn một bóng người. Tất cả mọi người đều đã chuyển rời đến tòa khiêu chiến đài duy nhất trong lãnh địa đệ tử ngoại tộc ở phụ cận. Trên khiêu chiến đài, Chí Cương Chân Thần cùng Triệu Phong đang đứng đối mặt với nhau. Chí Cương Chân Thần thân mang huyết mạch thuần nguyên, có thể đem lực lượng huyết mạch tác dụng lên trên thần lực gia tăng cường độ của thần lực. Mặt khác công pháp hắn tu luyện cũng là công pháp đặc thù có thể ngưng luyện thần lực chân thần ngũ giai, bình thường chiến đấu với hắn, trong nháy mắt giao thủ sẽ liền rơi xuống hạ phong. Một gã đệ tử tương đối hiểu rõ về Chí Cương Chân Thần mỉm cười nói. Tuy rằng thiên tư Triệu Phong hơn người, có thể chứng đạo thần vị ngũ giai, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Chí Cương Chân Thần. Một gã đệ tử nội tộc đưa ra kết luận, người vừa mới đột phá đến chân thần ngũ giai căn bản không phải là đối thủ của ta. Chí Cương Chân Thần mỉm cười nói, có thể đánh bại một vị thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Nói nhiều vô ích, Triệu Phong lạnh lùng liếc nhìn một cái, khinh thường nói. Hừ, để cho ngươi kiến thức một chút thần lực của ta. Chí Cương Chân Thần có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần lực vô cùng cường hãn. Từng đạo từng dải thần lực tinh bạch giống như thực chất, thậm chí ngay cả hoa văn trên dải thần lực cũng đều có thể thấy được rõ ràng. Đồng thời, Chí Cương Chân Thần trực tiếp thôi động lực lượng huyết mạch. Xung quanh tầng thần lực kia nhất thời dâng lên một tia hồng sắc nhàn nhạt, khí tức lại tăng lên thêm vài phần. Trời ạ, công pháp của Chí Cương Chân Thần lại tiến thêm một tầng nữa, phối hợp với lực lượng huyết mạch của hắn, thần lực đã vô hạn tiếp cận lục giai rồi. Hai, xem ra Triệu Phong đã không có hy vọng gì nữa rồi. Bất quá sau này Triệu Phong nhất định có thể rất nhanh đuổi kịp và vượt qua Chí Cương Chân Thần. Không ít đệ tử xung quanh không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong tùy tiện đối chiến với một gã chân thần ngũ giai nào khác, hẳn cũng sẽ không đến mức quá mất mặt như hiện tại. Oanh, Chí Cương Chân Thần vung tay lên, đạo thần lực hồng sắc giống như thực chất nhanh như tia chớp bắn thẳng về phía Triệu Phong. Thần lực, Triệu Phong lẩm bẩm nói. Trước khi đột phá thần vị, cường độ thần lực của hắn cũng đã không ai bằng. Cũng không biết hiện tại cường độ thần lực của hắn có thể hơn được Chí Cương Chân Thần hay không. Thủ trưởng Triệu Phong vung lên, một đạo thần lực thuần khiết như đao nhận tinh bạch bắn thẳng ra. Oanh phanh, công kích do hai người dùng thần lực thuần túy phát động va chạm mạnh với nhau. Hà hà, ngươi vừa mới đột phá chân thần ngũ giai, thần lực của ngươi ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích. Chí Cương Chân Thần nhìn thấy Triệu Phong chỉ vận dụng thần lực công kích, nhất thời cười lớn khinh thường. Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời, trong đám bụi mù bạo tạc kia chợt bay vụt ra một đạo quang hoa thần lực tinh bạch. Đạo thần lực như đao phong bạch sắc kia chính là bay thẳng về phía hắn. Làm sao có, góc truyện audio.com, thể, thần sắc Chí Cương Chân Thần nhất thời ngừng trệ, vận chuyển thần lực cố gắng đón đỡ uy năng còn dư lại của đạo thần lực này. Mà những kẻ quan chiến xung quanh nhất thời cũng ngây ngần cả người. Kết quả như thế này, bọn chúng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Không, điều này không có khả năng. Sắc mặt Chí Cương chân thần dữ tợn, mang theo thần lực khổng lồ hạo hạo đãng đãng trực tiếp phóng thẳng về phía Triệu Phong. Lần này, Chí Cương chân thần không dám khinh thường Triệu Phong nữa, trực tiếp thi triển ra chiến kỹ, hơn nữa còn vận dụng lực lượng áo nghĩa. Ngươi quá yếu, trong miệng Triệu Phong thốt ra mấy chữ, khiến cho Chí Cương chân thần thiếu chút nữa lâm vào điên cuồng. Thân hình Triệu Phong đột nhiên bạo xạ thẳng tới, đồng thời một cỗ quang hoa lôi đình ngũ sắc cũng chậm rãi từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn lao ra. Cả người hắn giống hệt như một đầu lôi long ngũ sắc rít gào lao tới. Ầm ầm, một đầu quang hoa lôi đình ngũ sắc xuyên toa thẳng qua thân thể Chí Cương chân thần. Tầng thần lực bốn phía xung quanh Chí Cương chân thần trực tiếp bị phá hủy sạch sẽ. Thân thể hắn cũng cháy đen một mảnh, ngã rạp trên mặt đất. Hít, mặt đất cùng không trung đều tĩnh mịch một mảnh, một chiêu đánh bại Chí Cương chân thần. Đây là chuyện một người vừa mới đột phá chân thần ngũ giai có thể làm được sao? Đám đệ tử hạch tâm từng tên liên tục lắc đầu, không thể tin nổi. Không có khả năng, sắc mặt Hạ Hầu Vũ của sinh mệnh thánh địa kia cũng tràn ngập khiếp sợ. Thật mạnh, thật là đẹp trai a, mà một vài nữ đệ tử nhất thời bị biểu hiện của Triệu Phong khiến cho mê hoặc. Quá yếu, Triệu Phong nhẹ giọng nói. Một câu nói này rơi vào trong tai đám người dưới đài, nhất thời bạo khởi lên một tràng chấn động kinh thiên. Đặc biệt những kẻ từng nhằm vào Triệu Phong, hiện tại lại không dám đắc tội với hắn, từng tên đều nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy. Trên không trung, mấy gã cổ thần linh tộc cũng vô cùng chấn động. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào hắn đã ở trong không gian kia triệt để củng cố tu vi cảnh giới của mình? Nhất định là như vậy. Triệu Phong này tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, thần lực cũng cực kỳ cường đại, hơn nữa thần thai hắn đắp nặn lại ổn định kiên cố vô cùng. Mấy gã cổ thần linh tộc đều rất tán thán đối với Triệu Phong, càng nhìn càng thuận mắt. Trong lòng một vài gã cổ thần trong đó bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, muốn thu Triệu Phong làm đồ đệ. Cách chương.